kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Xin chào các cô bé, cậu bé đáng yêu. Tối nay các bé muốn nghe câu chuyện gì nào? Cô bật mí cho các bé một câu chuyện rất ý nghĩa về tình cảm gia đình, cha con, anh em nhé. Câu chuyện kể về người con út rất hiếu thảo, thương cha, hy sinh bản thân mình để cứu cha. Trong khi hai người anh cả thì rất ích kỷ, lười biếng và thiếu trách nhiệm. Diễn biến câu chuyện về gia đình ấy như thế nào? Mời các bé cùng nghe chuyện Người con út hiếu thảo qua giọng kể nghệ sĩ Mai Phương nhé.
Nhà kia có ba người con trai tính nết khác hẳn nhau. Hai người anh thì lười nhác, lại ích kỷ, tham lam. Còn người em út đã siêng năng, lại thật thà hiền hậu. Gặp việc gì khó khăn vất vả, hai anh cứ đùn đẩy cho em. Được lợi lộc gì, hai anh đều giành lấy hết. Khi cha ốm nặng, hai anh cũng bỏ mặc cho em nâng giấc, đỡ đần, thuốc thang cơm cháo. Bệnh tình của cha đã đến lúc nguy kịch. Một danh y bảo: bệnh của ông nhà là bệnh nan y, bây giờ chỉ còn một vị thuốc quý có thể chữa khỏi, nhưng khó mà lấy về được. Người con út nói: xin thầy cứ dạy, khó mấy chúng tôi cũng cố kiếm. Nhưng đây là thứ hương thảo trên núi Trúc Lĩnh, đến đó phải qua cây cầu chỉ răng bằng một sợi dây thừng trên con suối sâu, phải vượt một con sông rộng không có đò ngang, lại phải leo lên một ngọn núi cao, bốn phía đá dựng đứng như bức thành mới tới được ngôi chùa cổ có thứ cỏ thơm ấy. Nghe vậy, hai người anh đã sợ run, còn người em út thì hăm hở nói: khó thế chứ khó nữa, chúng tôi cũng xin đi. Mệnh cha là trọng, chứ thân con có xá gì. Nghe thấy vậy, người cha gắng gượng bảo: nếu các con đứa nào kiếm được thuốc về chữa cho cha thì đứa ấy sẽ được hưởng toàn bộ gia tài này. Hai người anh lại sợ em chiếm mất gia tài, liền nói: thôi thôi, chú út ở nhà săn sóc cha, hai chúng tôi sẽ đi. Thế là hôm sau, hai người anh cùng lên đường. Đi đến con suối sâu, họ vừa run lẩy bẩy đặt chân lên cây cầu bắc bằng một sợi dây thừng thì đã vội rụt lại. Bỗng có ông cụ gánh củi đi tới nói: lão nhờ hai anh đưa giúp gánh củi qua cầu. Hai anh em bực bội nói: chúng tôi đi không mà còn chưa dám đi qua, lại còn gánh củi cho ông nữa. Thế là họ lại cố bậm môi bước liều lên, thì dây thừng đã đung đưa chao đảo như muốn hất họ xuống suối. Nhìn dòng nước chảy xiết, hai người thấy chóng mặt, ù tai, đành rủ nhau quay lại. Thấy hai anh trở về không, người em út sửa soạn ra đi. Khi đến bên suối, anh cũng gặp ông lão gánh củi. Lão nhờ anh đưa giúp gánh củi qua cầu. Anh liền lễ phép thưa:
cái cầu này khó đi thật, nhưng mà cháu còn trẻ, cụ cứ trao gánh cho cháu. Qua bên kia, cháu sẽ quay lại dắt cụ sang.
Anh liền đỡ gánh củi lên vai và mạnh dạn bước lên cầu. Lạ thay, đi trên sợi dây mà anh thấy như đi trên đường cái. Sang đến bờ bên kia, anh lại càng ngạc nhiên khi thấy ông lão đã đứng ở đó. Ông lão tươi cười nói: con thật là gan dạ và tốt bụng. Bây giờ con định đi đâu?
Người con trai tỏ bày việc đi tìm thuốc cho cha và hỏi đường đến núi Trúc Lĩnh.
Cụ ơi, cụ ở đây chắc là quen thuộc vùng này, mong cụ dạy bảo cho.
Con thật là chí hiếu, ta sẽ giúp con. Con cứ theo đường này, con đi 5 ngày nữa thì đến một con sông lớn. Sông không có đò, nhưng có con Bạch Hạc là chiếc thuyền của tiên. Còn cứ gọi Bạch Hạc, Bạch Hạc, người hãy giúp ta sang sông.
Vậy là con cứ đến đó rồi nói như vậy thì sẽ được ạ?
Đúng thế, đúng thế. Rồi con sẽ đi 5 ngày nữa. Con sẽ đến núi Trúc Lĩnh. Con lần tới chân núi phía nam, gõ vào vách đá 3 tiếng và gọi: hỡi núi cao, hãy mở đường cho ta lên. Lên đỉnh núi, đến một ngôi chùa cổ, sư cụ trong chùa sẽ giúp.
Anh con trai út bái tạ ông lão, hăm hở lên đường. Đến bên con sông rộng hun hút, sóng dâng cuồn cuộn. Theo lời ông lão, anh lên tiếng gọi: Bạch Hạc. Quả nhiên, có con hạc trắng bay tới. Nó hạ cánh, ghé đậu xuống cho anh cưỡi lên lưng rồi cất cánh. Chỉ trong nháy mắt đã đến bờ bên kia. Anh cảm ơn chim, hối hả đi tới ngọn núi cao chọc trời, đá dựng sừng sững. Nhớ lời của ông lão, anh lần tới vách núi phía nam, gõ lên đá 3 tiếng và gọi mở đường. Kỳ lạ lắm, các bé ạ. Đá bỗng nứt ra, tạo thành một lối nhỏ thoai thoải. Anh men theo con đường hẹp ấy, qua 36 khúc quanh co, thì tới rừng trúc trên đỉnh núi. Anh băng qua rừng trúc, bỗng nhận ra ngôi chùa cổ ẩn sau vòm lá. Cổng chùa đóng kín, anh đang ngơ ngác, chưa biết hỏi ai, thì đã thấy vị sư già chống gậy trúc từ phía sau chùa bước ra. Vị sư ấy chẳng phải ai xa lạ, mà chính là ông lão hôm trước. Anh vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, toàn sụp xuống lạy tạ, thì nhà sư đã cầm tay anh dắt vào vườn chùa bảo: anh hãy hái lấy 2 nắm hương thảo.
Con hãy để 1 nắm cỏ vào túi áo trong, còn nắm kia để ở túi áo ngoài. Về nhà con ngắt lấy 7 cây hoa bưởi bỏ thêm vào, cùng sắc với rượu, cho đến khi còn 1 chén nhỏ rót cho người bệnh uống.
Người con trai út tạ từ vị sư già, lần đến lối cũ trở xuống. Nhưng anh vô cùng ngạc nhiên, thấy chẳng còn núi, chẳng còn sông, cũng chẳng còn cầu qua suối, mà là một con đường rộng dài bằng phẳng trước mặt. Thế là chẳng mấy chốc, anh đã về tới quê nhà. Đến gốc đa, anh gặp lại 2 người anh đang đứng đợi mình. Họ tỏ ra ân cần vồ vập. Người anh cả nói:
ôi, chú út, chú vất vả quá. Cha ở nhà ngày đêm trông ngóng, nên là sai chúng tôi đi đón chú đấy. Thôi thôi thôi, chú cứ chào thuốc cho chú hai, mang về nhà trước đi. Chú ngồi ở đây, nghỉ một lát cho nó đỡ mệt. Tôi sẽ đợi chú cùng về.
Người em út không nghi ngờ gì cả, vui vẻ chào nắm lá thuốc cho người anh thứ hai. Anh ta hí hửng chạy như bay về nhà, vội vàng sắc lên đưa cho cha và nói:
cha ơi, đây là thuốc tiên trên núi Trúc Lĩnh, anh cả và con đi lấy về đấy cha.
Người cha vui mừng khen ngợi hai con. Nhưng thuốc vừa uống vào cổ, ông đã thấy choáng váng và đau đớn không chịu nổi. Giữa lúc ấy thì người em út cũng về đến nhà. Anh lặng lẽ làm theo đúng lời dặn của vị sư, sắc thuốc đưa lên hầu cha. Thuốc vừa vào miệng, ông lập tức trở lại khỏe khoắn và tỉnh táo. Vài hôm sau, bệnh giảm dần rồi khỏi hẳn. Ông gọi 3 người con đến và nói với người con trai út:
trước đây, cha đã nói sao, thì nay cha làm đúng như vậy. Con đã không quản khó nhọc, nguy hiểm, đi tìm thuốc tiên cứu cha, thì con sẽ được hưởng tất cả gia tài cha để lại.
Ông quay sang 2 người con kia:
còn các con đã nói dối cha, lừa em. Đáng lẽ là các con không được hưởng cái gì cả. Nhưng cha vẫn thương các con, nên mỗi đứa cha cho 1 mẫu ruộng, 1 con trâu, đủ để làm ăn sinh sống.
Người con út liền xin cha chia đều của cải ruộng đất cho cả 3 anh em. Người cha ngẫm nghĩ một lúc
rồi gật đầu. Con đúng là đứa con hiếu, em Thảo. Hẳn là con nói đúng.
Các bé ạ, à, vậy là từ đó hai người anh dần dần thay đổi tính nết của mình.
Nhờ lòng hiếu thảo, tận tụy và đầy trách nhiệm đối với cha mình, người con út đã được đền đáp xứng đáng. Còn hai người anh, khi đã nhận ra sai trái khuyết điểm, cũng đã thay đổi tâm tính, tình cảm gia đình lại trở nên ấm cúng, thuận hòa. Câu chuyện thật ý nghĩa các bé nhỉ. Bây giờ, cô gửi đến các bé bài thơ Dưới trời xuân của nhà thơ Đặng Toán qua giọng du của nghệ sĩ Minh Phương. Chúc các bé thật nhiều niềm vui. Thân ái chào tạm biệt các bé.
Dài lụa mềm lung linh vắt nhẹ lên trên vai làng. Trong vườn gió bước nhẹ con mắt lá mơ màng ngắm xuân.